Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo, các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống để chết. Các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dụ ngôn này, có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng, kìa, 3 năm nay ta đến để tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó trón đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng, thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa. Tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng. Bằng không năm tới, ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, chị em, trong bài phúc âm này, trong khi dân chúng thì thuật lại cho Chúa Giêsu về việc Phi-la-tô giết mấy người mà máu của họ hòa lẫn với máu các tế vật mà họ tế sinh. Tức là thường thì họ giết những con chiên, con bò, con cừu để tế lễ Chúa. Và máu của những người này đã bị xác tế hòa lẫn với nhau. Rồi cả cái tai nạn đổ xuống của tháp Siloe. Những câu chuyện này người ta nói với Chúa Giêsu để xem Chúa Giêsu có lên tiếng để bênh vực họ hay không. Và chúng ta thấy ở đây những cái câu chuyện ở trong lịch sử của nước Do Thái trong cái thời kỳ mà bị các đế quốc nó chiếm đóng thì dĩ nhiên là có nhiều cuộc đổ máu. Từ khi mà họ bị Babylon bắt đi lưu đày cho tới đế quốc Ba Tư, đế quốc Hy Lạp và cả đế quốc Roma. Đó. Thì chúng ta biết là ở Samari gần núi Gerizim, quan Phi-la-tô vào năm 35 cũng đã có nói tới về những tế vật. Họ bị giết. Rồi quan Phi-la-tô đưa các hình tượng của hoàng đế vào Jerusalem làm những người ái quốc đã nổi loạn. Và quan Phi-la-tô lấy quỹ đền thờ để xây một đường cống dẫn nước vào Jerusalem và khiến cho người Do Thái bất mãn. Và vua Archelao, tức là Herodes, đã từng giết 3.000 người tại Jerusalem dịp lễ vừa qua. Cho nên chúng ta biết là có nhiều cái cuộc nổi loạn đổ máu vì những cái xung đột, vì các vua chúa đều muốn lấn quyền và những ông quan tổng trấn cũng vậy. Nhưng mà ở đây Chúa không có muốn đề cập tới cái vấn đề chính trị. Vì trong vấn đề chính trị đó thì mỗi bên đều có cái lý do riêng của mình hết. Và cũng dùng một cái thể cách là bạo động với nhau để làm khốn khổ nhau và tranh giành cái cái quyền lợi của nhau. Cho nên có những cái vụ tàn sát với nhau. Và Chúa Giêsu thì muốn mời gọi chúng ta ở cái khía cạnh khác, là hoán cải. Không phải những người ngày xưa họ quan niệm là họ chết, họ bị giết chết là họ tội lỗi hơn những người khác. Cái quan niệm đó là sai lầm. Và Chúa Giêsu muốn dẫn họ đến một cái điều quan trọng hơn. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Chúng ta chỉ có tranh chấp nhau về quyền hành, về cái vị trí chính trị xã hội thôi. Nhưng mà những cái tranh chấp đó là bởi vì chúng ta không có nhận ra Thiên Chúa là cha của mình và nhận ra mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung. Cho nên con người không ăn năn hối cải, không trở về với Thiên Chúa là cha của mình, thì cứ xâu xé nhau mãi, thì dĩ nhiên là chính con người tự tiêu diệt lẫn nhau. Và chúng ta thấy nếu mà thế giới không ngồi lại với nhau mà cứ tạo ra chiến tranh và leo thang chiến tranh, thì dĩ nhiên là nhân loại bị tiêu diệt. Vũ khí của thế giới ngày hôm nay đủ để tiêu diệt cả thế giới, làm cho nhân loại không có thể nào mà sống sót được. Nhưng mà Chúa Giêsu, dù người ta nói về những nạn nhân đã chết vì tai nạn hay bị giết chết, nhưng mà tất cả họ không phải là tội lỗi hơn những người Ga-li-lê khác, hoặc là tội lỗi hơn những người ở Jerusalem đâu. Và Chúa trả lời là không phải như vậy. Không phải như cái quan niệm của họ nghĩ, những người bị chết độc dữ như vậy, thì chính Chúa Giêsu còn chết độc dữ trên thập giá, thì còn cái chết nào lớn hơn nữa? Cái đau khổ nào lớn hơn cái đau khổ của Chúa Giêsu cho đến chết trên thập giá? Cho nên xét theo cái khía cạnh đó, con người không có lời giải đáp đâu. Và Chúa là đứng công bằng vô cùng, không thể tin vào một Thiên Chúa mà không tin có công lý. Chúa tạo ra một thế giới để đưa con người tới sự công bằng và yêu thương. Nhưng mà khổ nỗi không phải là công bằng ở trần gian mà thôi. Nhưng mà còn cái sự công bằng tuyệt đỉnh ở bên kia thế giới nữa. Như trường hợp ông Phú Hộ và ông Lazaro chẳng hạn. Ông Lazaro khốn khổ suốt cả đời, thì ông được hưởng hạnh phúc bên kia thế giới. Cho nên nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những cái nhìn của trần gian, thì chúng ta sẽ không thấy cái sự công bằng, công lý của Thiên Chúa. Nhưng mà khi chúng ta có cái nhìn cao hơn và xa hơn, thì chúng ta mới thấy được cái công lý của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên có những người là nạn nhân ở trong thế giới này, và Chúa sẽ không có bỏ rơi họ. Trong thế giới này, con người có thể xâu xé với nhau vì bất đồng chính kiến với nhau, và có thể có nhiều người là nạn nhân, nhưng mà họ không có bị cô đơn một mình ở đây. Nhưng mà tất cả bắt đầu ở trần gian và kết thúc ở bên kia thế giới. Cho nên quan trọng là cuối cùng ai đạt tới cái cùng đích ở bên kia thế giới. Những cái vấn nạn này con người vẫn luôn luôn đặt ra. Và có những người thấy những chuyện bất công ở trong xã hội và mất đi niềm tin. Thì có mất đi niềm tin, họ cũng chẳng giải quyết bằng cái lối nào khác hết. Nhưng mà khi đã tin tới Chúa thì phải biết rằng thế giới không phải kết thúc ở đây, nhưng mà chúng ta bắt đầu ở trần gian để đi tới cuộc sống vĩnh cửu ở trên thiên quốc. Cho nên công lý của Thiên Chúa không có kết thúc ở trần gian, mà sẽ tiếp tục ở bên kia thế giới. Và chính nơi đó Thiên Chúa xét xử công minh cho tất cả mọi người. không có ai mà phải thiệt thòi. Và chúng ta biết cái điều quan trọng là phải ăn năn hối cải, phải quay về với Thiên Chúa. Còn nếu mà dừng lại ở những cái lối sống hơn thua ở trần gian và tranh chấp nhau những chuyện chóng qua của trần gian, thì rõ ràng chúng ta đang bị thất bại và chỉ có tiêu diệt lẫn nhau thôi. Khi con người quay về với Chúa, nhận biết Chúa là người cha yêu thương, thì con người sẽ yêu thương nhau, sẽ nhận ra nhau là anh chị em. Những gì mình có là để phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ hoặc để thống trị người khác. Và cái phần thứ hai của bài phúc âm hôm nay, Chúa nói về cây vả cũng vậy. Cây vả để chỉ về cuộc đời của chúng ta. Cây vả nó không sinh trái thì để nó choáng đất làm gì, phải chặt đi. Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy, nếu không sinh hoa trái tốt lành mà chỉ toàn tội lỗi thì dĩ nhiên là phải chặt đi rồi. Và Chúa Cha là người chủ của thế giới này, hay là chủ của vườn nho, mà ở đây Thánh Luca diễn tả cho chúng ta cái người làm vườn đã xin kéo dài thêm một năm nữa để bón phân cho nó, may ra nó có trái, còn nếu không thì sẽ chặt. Cho nên khi chúng ta hoán cải là chúng ta quay về với Chúa và phải sinh hoa trái tốt lành nhờ ơn thánh của Chúa để chúng ta làm những việc lành. Còn nếu mà chúng ta không có làm việc lành mà chúng ta lại dùng thời gian, tài năng, tiền bạc, những gì Chúa ban cho để chúng ta hưởng thụ trong tội lỗi, thì chắc chắn là chúng ta phải bị chặt đi, bị loại trừ đi. Và không phải chỉ loại trừ ở trên trần gian này, mà loại trừ đời đời ở trong cuộc sống vĩnh cửu, không có chỗ ở trên thiên đàng nữa. Cho nên cái hoa trái của tình yêu thương chúng ta phải thể hiện trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta nên giống Chúa Giêsu và có thể ở mãi mãi với Chúa Giêsu trên thiên quốc. Bao lâu chúng ta còn sống trên trần gian, bấy lâu chúng ta phải dùng thời gian, tài năng, tiền bạc, sức khỏe của mình để sinh hoa trái của tình yêu thương. Vì đức tin đi vào hành động là tình yêu, và tình yêu đi vào hành động là phải phục vụ, phải làm một cái gì cụ thể, chứ không phải chỉ nói trên môi miệng. Và như vậy đời sống của chúng ta mới thực sự là những nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Và chúng ta có cái nhìn của Chúa trong mọi biến cố, không phải nhìn theo cái lối của người trần thế, mà là cái nhìn của chính Chúa Giêsu. Cái nhìn đi thẳng vào cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta nữa, tới cùng đích của chúng ta nữa. Còn nếu chỉ dừng lại ở những gì của trần thế, thì dĩ nhiên chúng ta không có câu trả lời trọn vẹn cho mọi vấn đề. Và chúng ta biết là thế giới vẫn có nhiều cái sự bất công, nhiều cái cuộc tàn sát và nhiều nạn nhân ở trên thế giới này. Dĩ nhiên con người phải lên tiếng để cho những cái tội ác nó phải giảm đi. Nhưng mà không phải là chắc chắn nó sẽ không còn nữa, hoặc là nó giảm đi thôi, hoặc là nó gia tăng. Chứ thực sự con người nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi, cho nên con người dễ phạm nhiều tội lỗi lắm. Và mình nghĩ rằng mình công chính hơn người khác, nhưng mà khi mình trả thù người ta, mình còn gian ác hơn người khác nữa. Cho nên bao nhiêu cái tranh chấp ở chính trị, ở trần gian, người ta đủ cái thể cách để tìm cái thú, cái lợi cho mình, và có thể phạm nhiều tội lỗi. Do đó chúng ta phải có cái nhìn cao hơn và xa hơn để mọi công việc của chúng ta nó đạt tới cái cùng đích vĩnh cửu ở trên thiên quốc mà cha chúng ta là đứng chờ đợi chúng ta hãy hối cải và quay trở về với Chúa để sinh những hoa trái tốt lành cho đời sống của chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho chính gia đình chúng ta, chứ không phải ở đâu xa hết. Và cái đời sống này nó đem lại bình an cho chúng ta bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc khi chúng ta làm đúng theo ý muốn của Chúa Cha. Amen.